Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. SketchUp for Dummies ấn bản thứ 2 là sách hướng dẫn phần mềm mô hình hóa 3 chiều của Bill Fain với sự tham gia của Mark Harrison và Josh Rayleigh. Thuộc dòng sách công nghệ nhập môn, cuốn sách hướng đến việc giúp người mới biến ý tưởng về đồ vật, không gian, công trình hoặc sản phẩm thành mô hình số có thể quan sát và trình bày rõ ràng, thay vì chỉ liệt kê lệnh. Sách tổ chức việc học theo tiến trình, từ làm quen với giao diện, điều khiển góc nhìn và cách suy nghĩ trong không gian 3 chiều, đến dựng hình, gán vật liệu, tổ chức mô hình và áp dụng vào các dự án thực tế. Nội dung bao quát cả SketchUp, bản web miễn phí lẫn các lựa chọn trả phí nên người đọc có thể hiểu môi trường sản phẩm trước khi đi sâu hơn. Điểm cốt lõi của sách là xây dựng quy trình làm việc đúng để thao tác nhanh nhưng vẫn giữ mô hình chính xác, dễ chỉnh sửa và phù hợp cho thiết kế, nội thất, mộc hoặc in 3 chiều. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm chủ giao diện và điều hướng trước khi bắt đầu dựng hình. Cuốn sách đặt nền tảng ở việc điều khiển không gian làm việc, bởi đây là trở ngại đầu tiên và cũng dễ gây nản nhất khi học SketchUp. Một mô hình 3 chiều không thể được xây dựng hiệu quả nếu người dùng chưa quen xoay góc nhìn, phóng to, thu nhỏ, lia khung hình và nhận biết tương quan giữa các trục tọa độ. Sách vì vậy không xem chuột, bàn phím tắt hay các thiết lập hiển thị là phần phụ. Chúng là điều kiện để người học nhìn đúng đối tượng và thao tác có chủ đích. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế vì SketchUp thường tạo cảm giác đơn giản lúc mới mở. Nhưng các thao tác dễ sai khi người dùng không phân biệt được mình đang vẽ trên mặt phẳng nào, đang bám vào điểm nào hoặc chỉ đang thay đổi góc nhìn thay vì thay đổi vật thể. Việc làm quen với cơ chế suy luận hình học của phần mềm giúp giảm những lỗi đó. Người đọc được định hướng sử dụng các tín hiệu trực quan để đặt đường, điểm và mặt đúng vị trí tương đối. Sách cũng dành sự chú ý cho SketchUp for Web và việc làm việc trong hệ sinh thái của Trimble gồm lưu trữ và kết nối tệp. Điều này hữu ích với người mới vì lựa chọn giữa bản miễn phí, bản web và các phiên bản thương mại có thể gây nhầm lẫn. Trọng tâm không phải là ép người đọc chọn một phiên bản mà là chỉ ra những nền tảng thao tác chung để họ bắt đầu đúng cách. Thứ hai, tư duy 3 chiều thông qua hình học trực tiếp và cơ chế suy luận. Một nội dung trọng tâm của SketchUp for Dummies là học cách biến nét vẽ 2 chiều thành khối có chiều sâu. SketchUp nổi tiếng với phương pháp dựng hình trực tiếp, nơi người dùng vẽ cạnh và mặt, rồi dùng các thao tác như đẩy kéo để tạo thể tích. Tuy nhiên, sự đơn giản của công cụ không đồng nghĩa với việc mô hình hóa là tùy tiện. Sách nhấn mạnh rằng người học cần quan sát quan hệ giữa đường, mặt và trục không gian để hình thành tư duy 3 chiều. Cơ chế suy luận của SketchUp là phần đặc biệt quan trọng trong quá trình này. Phần mềm hỗ trợ bắt điểm, bám trục, nhận biết hướng song song, vuông góc hay đồng phẳng. Khi biết đọc các dấu hiệu ấy, người dùng có thể dựng hình chính xác mà không phải nhập mọi tọa độ theo cách của các phần mềm kỹ thuật truyền thống. Ngược lại, nếu chỉ kéo chuột theo cảm giác, mô hình có thể xuất hiện đúng ở một góc nhìn, nhưng thực tế lại lệch hoặc nằm sai mặt phẳng. Từ góc độ học tập, sách không chỉ dạy tên công cụ vẽ. Nó nối công cụ với quyết định hình học cụ thể như khi nào cần khóa hướng, khi nào cần kiểm tra kích thước và vì sao một đường mới có thể làm thay đổi mặt đang tồn tại. Cách giải thích này phù hợp cho người chưa từng học mô hình hóa, đồng thời giúp người dùng tự tin chuyển từ bản phác thảo sang những hình khối có cấu trúc rõ ràng. Thứ ba, tổ chức mô hình bằng nhóm và component để dễ sửa đổi và trình bày, sách dành một phần thiết yếu cho việc tổ chức mô hình. Vì đây là khác biệt giữa một bản vẽ thử nghiệm và một mô hình có thể tiếp tục phát triển. Trong SketchUp, hình học thô dễ dính vào nhau khi các cạnh và mặt nằm trong cùng một ngữ cảnh. Điều đó có thể khiến việc di chuyển, sao chép hoặc chỉnh sửa một chi tiết vô tình làm biến dạng các chi tiết xung quanh. SketchUp for Dummies hướng người đọc đến việc dùng nhóm và component để tách các bộ phận theo chức năng. Nhóm phù hợp khi cần cô lập một đối tượng hoặc một phần cấu tạo. Component đi xa hơn vì nhiều bản sao của cùng một component có thể phản ánh thay đổi từ một bản gốc. Đây là nguyên tắc đặc biệt hữu ích với cửa sổ, ghế, tay nắm, chi tiết gỗ lặp lại hoặc bất kỳ phần tử nào xuất hiện nhiều lần trong công trình và nội thất. Thay vì sửa từng bản sao, người dùng có thể chỉnh một định nghĩa chung, nhờ đó giảm thời gian và hạn chế sai lệch. Ý nghĩa của nội dung này không chỉ nằm ở tốc độ. Một mô hình được phân lớp bằng các đối tượng có chủ đích sẽ dễ kiểm tra, dễ ẩn hiện theo nhu cầu, dễ thay đổi phương án và dễ trình bày cho người khác. Sách cũng liên hệ cách tổ chức đó với việc tạo mô hình thông minh, tức mô hình không chỉ đẹp ở ảnh xem trước mà còn có logic để tiếp tục dùng trong thiết kế. Đây là bài học thường bị người mới bỏ qua khi quá tập trung vào việc tạo hình nhanh. Thứ tư, từ khối hình cơ bản đến vật liệu, bối cảnh và khả năng truyền đạt thiết kế, dựng được hình khối mới là bước đầu, còn một mô hình cần có khả năng truyền đạt ý tưởng. SketchUp for Dummies mở rộng từ kỹ thuật tạo hình sang các phương tiện làm mô hình dễ đọc hơn như vật liệu, kết cấu bề mặt và cách quan sát không gian. Khi một vật thể được phân biệt bằng màu sắc hoặc vật liệu phù hợp, người xem có thể nhận ra công năng, tỷ lệ và cảm giác bề mặt nhanh hơn so với khi chỉ nhìn khối xám đơn điệu. Tuy nhiên, sách không đặt việc gắn vật liệu như một thao tác trang trí tách rời. Nó gắn với mục đích trình bày. Chẳng hạn, mô hình nhà ở hoặc nội thất cần cho thấy sự khác biệt giữa tường, sàn kính, đồ gỗ và các vật dụng. Mô hình sản phẩm hay đồ mộc cũng cần bề mặt để người xem hình dung cấu tạo và hoàn thiện. Việc áp dụng vật liệu đòi hỏi người dùng hiểu mặt nào đang được tác động, tỷ lệ hiển thị có hợp lý hay không và hình học đã được tổ chức đủ tốt để chỉnh sửa thuận tiện chưa. Cuốn sách cũng đưa người học từ hành vi vẽ sang hành vi quan sát, tức chọn góc nhìn và xây dựng mô hình sao cho có thể trao đổi ý tưởng. Điều này làm rõ vai trò của SketchUp như công cụ thiết kế trực quan. Mô hình không nhất thiết phải là bản dựng ảnh chân thực, nhưng phải giúp người khác hiểu đề xuất không gian hoặc vật thể. Đây là điểm cân bằng thiết thực giữa kỹ thuật mô hình hóa và nhu cầu giao tiếp trong dự án. Cuối cùng, áp dụng cùng một nền tảng vào kiến trúc, nội thất, mộc và in 3 chiều. Thay vì giới hạn SketchUp trong một nghề, cuốn sách trình bày các kỹ năng nền tảng rồi đặt chúng vào nhiều kiểu dự án. Người đọc có thể dùng chúng để dựng đồ vật, thiết kế công trình, cải tạo nội thất, làm đồ mộc hoặc chuẩn bị ý tưởng cho in 3 chiều. Cách bao quát này phản ánh thế mạnh của SketchUp là cho phép bắt đầu nhanh bằng hình học trực quan, nhưng vẫn hỗ trợ quy trình có độ chính xác cần thiết cho các vật thể và không gian thực. Trong kiến trúc và nội thất, người dùng cần suy nghĩ về không gian, tường, cửa, đồ đạc, tỷ lệ và mối quan hệ giữa các khu vực. Trong đồ mộc, trọng tâm có thể chuyển sang kích thước, các chi tiết lắp ghép và những bộ phận lặp lại. Với in 3 chiều, mô hình cần được xem xét như một vật thể có thể chế tạo thay vì chỉ là hình ảnh trên màn hình. Sách không biến các lĩnh vực này thành những chuyên luận độc lập, nhưng cho thấy một bộ công cụ và nguyên tắc tổ chức có thể chuyển đổi giữa chúng. Giá trị của cách trình bày này là giúp người mới tránh học rời rạc. Họ không chỉ biết một lệnh dùng trong một ví dụ duy nhất mà hiểu lệnh đó phục vụ bước nào trong quy trình từ ý tưởng đến mô hình. Đồng thời, người đọc có cơ sở để nhận ra khi nào sách nhập môn đã đủ cho nhu cầu cá nhân và khi nào họ nên tìm tài liệu chuyên sâu hơn về thiết kế nội thất, xây dựng, gia công gỗ hoặc xuất mô hình phục vụ sản xuất. Kết luận, SketchUp for Dummies phù hợp nhất với người mới dùng SketchUp, người đang tự học thiết kế 3 chiều, sinh viên, người làm nội thất quy mô nhỏ, người thiết kế đồ mộc hoặc bất kỳ ai cần diễn đạt một ý tưởng không gian bằng mô hình số. Sách cũng hữu ích cho người đã thử SketchUp nhưng thao tác còn thiếu hệ thống, thường gặp tình trạng hình học dính vào nhau, khó kiểm soát góc nhìn, hoặc dựng được hình nhưng khó chỉnh sửa về sau. Lợi ích thực hành của cuốn sách nằm ở việc kết nối các thao tác cơ bản với quy trình làm việc. Người đọc không chỉ biết vẽ, đẩy kéo hay gắn vật liệu mà hiểu vì sao cần kiểm soát trục, dùng nhóm, tạo component và tổ chức mô hình trước khi thêm chi tiết. Nền tảng này có thể áp dụng sang nhiều mục đích, từ phác thảo công trình đến dựng đồ nội thất, vật dụng và dự án mộc. Về mặt nhận thức, sách giúp chuyển từ suy nghĩ trên mặt phẳng sang suy nghĩ về thể tích, tỷ lệ cấu tạo và cách người khác nhìn mô hình. So với các tài liệu chỉ tập trung vào một ngách như kiến trúc hoặc nội thất, điểm khác biệt của sách là phạm vi nhập môn rộng nhưng vẫn bám vào ứng dụng cụ thể. Nó cũng có lợi thế ở việc giải thích cả môi trường SketchUp bản miễn phí và các phiên bản trả phí, thay vì giả định người đọc đã hiểu hệ sinh thái phần mềm. Đây không phải là sách chuyên sâu cho một quy trình nghề nghiệp hẹp, nhưng là điểm khởi đầu có cấu trúc, thực tế và đủ linh hoạt để dẫn người đọc đến các tài liệu chuyên ngành sau đó. Nếu bạn muốn ủng hộ BuildFan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!